Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời thề ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thảnh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời, niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi.
Tụng kinh niệm Phật tâm an lành, trao dồi ôn lại lời Phật dân, giữ thân miệng ý luôn chân chính, tránh được tai ương thoát khổ nạn. Tụng kinh niệm Phật hết tâm tà, không còn ai dục chẳng sân si, chuyện tâm vọng tướng qua trong sáng, đi vào nếp sống bậc hiền nhân. Hằng sám hối phù sinh xin cha từ nay chưa tham luyến làm chi chút lợi danh, sống đời thanh tịnh mãi thanh tâm thanh nhàn, thế chân vẫn còn chuyện khổ đau, nhanh chân nhẹ bước áo bát đi, sen đài hoa thắm cạnh cây
đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lạch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Kính chào sư cô chủ trì chùa Âm Vàng. Kính chào các cấp chính quyền địa phương. Kính chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. có lời lời tán thán cái ở cái pháp hội này của chúng ta thì cái nghi thức thỉnh sư đó là coi như là ta làm hoành tráng có thể cả toàn quốc. Vậy tôi đi từ Phú Thọ cho tới Cà Mau thì nơi đây là nơi mình có cái nghi thức thỉnh sư nó trang nghiêm. Hòa thượng nói chúng sanh ngày nay không còn lễ nữa thì ta phải biểu diễn lễ để cho chúng sanh thấy. Đôi khi cái lễ đó là một cái biểu pháp mà ngày nay cái biểu hiện cái sự cung kính đối với một vị giảng sư, vị thầy của mình. Có một lần có cô học trò đến xin đảnh lễ để mà nhận làm thầy. Thì thông thường thì người ta nghĩ rằng làm như vậy là sẽ tổn phước. Ai cũng nghĩ rằng người ta lại một người nào đó, lại người nào đó thì người đó sẽ bị tổn phước. Một quan niệm sai lầm. Chẳng như hôm nay các chị đi phóng sanh, các chị cũng thấy có hai cô chú ngoài phóng sanh quỳ lại. Tôi nghe có một vị giật mình la lên ở ngoài chỗ phóng sanh đó, đúng không? Thì các vị đâu có biết cái sự quan hệ tại sao hai vị đó lại. Thật ra cái cuộc đời này nếu có một người để mình lại, mình kính mình lại, các vị thử nghĩ đi. Cái chất nhất là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Hành thử đôi khi những người nào mà đến để mà biểu hiện sự cung kính, tôi cảm thấy rất là cảm động. Cảm động vì sao các vị biết không? Cảm động không phải là người ta cung kính thì mình cảm động, mà mình cảm động vì mình không có cái người để mình lại. Còn người ta có được cái người để người ta cung kính người ta lại, đó là người ta hạnh phúc. Tôi nói các vị cảm nhận sao? Như một lần tôi năm 2005, lúc đó tôi là ngày đầu tiên tôi đi dạy sơ cấp Phật học, thì ngày 20 tháng 11 đầu tiên tôi nhận quà một cái lẵng hoa rất đẹp, một cái câu đối là tới bây giờ tôi nhớ đó. Đạo đức vi sư, nhân nghĩa chi hữu. Nghĩa là lấy đạo đức làm thầy, lấy nhân nghĩa làm bạn. Trong cái bản mà tặng tôi nhờ tôi còn để kỷ niệm. Thì học trò dâng cho tôi cái lẵng hoa, tôi chảy nước mắt, tôi khóc. Thì chắc hẳn học trò cái trời ông thầy này, ông mừng quá ông khóc. Có nhiều người chắc họ nghĩ vậy. Nhưng mà thật ra tôi khóc là vì tôi nhìn lại trong quá trình của tôi không có thầy để tôi tặng quà. Chứ không phải là nhận quà mà tôi khóc, tôi cảm động, mà tôi cảm động vì tôi không có thầy để tôi tặng quà. Cái chỗ này các vị suy nghĩ cái đạo lý này xem. Thành thử cuộc đời mình mà nếu như mình có người mình tôn kính để mình lại đó, là hạnh phúc cho mình. Tổ sư Ấn Quang nói, bạn được một phần thành kính thì bạn được một phần lợi ích, mà bạn có 10 phần thành kính thì bạn sẽ được 10 phần lợi ích. Lợi ích ở cái sự lòng thành kính chính là thành tựu kính đức ở nơi tự tánh của chính chúng ta. Không phải cái người mình lại người ta sẽ thành tựu cho mình đâu, mà chính cái thòng lòng cung kính của mình đó, nó thành tựu cái kính đức ở nơi chính mình. Bởi vì Bồ Tát Phổ Hiền mới dạy mình đó, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tất cả chúng sanh là chư Phật. Chính vì cái đĩa mà tôi dịch
cô Vương Thục Phương đó, cái điểm mà lễ kính chư Phật đó, đâu phải là các người đừng có hiểu cái tựa đó là lễ kính chư Phật là chư Phật đã thành Phật đâu, mà tất cả chúng sanh là chư Phật. Cái điểm mà lễ kính chư Phật của cô Vương Thục Phương đó, các vị có nghe chứ hay? Tôi thấy gần đây các pháp hội nào cũng mở đó, các tâm thời niệm thay mở cái đĩa mà lễ kính chư Phật. Cái tựa mà lễ kính chư Phật không phải là kính chư Phật quá khứ đâu, mà là kính tất cả chư Phật vị lai, có nghĩa là chúng sanh chưa thành Phật để kính chư Phật. Như giả xưng tán Như Lai đúng như pháp, đúng như giáo huấn của chư Phật, thì vừa lễ kính vừa tán thán. Còn nếu như không đúng pháp thì lễ kính nhưng không tán thán. Cái đoạn này thì Hòa Thượng giải thích rất là sâu sắc. Ngày nay người ta không còn kính ai, không biết trọng ai nữa. Nếu mà người ta thấy làm, người ta thấy việc làm đó là vô cùng khủng khiếp. Nhưng các vị hôm nay về xem cái đĩa mà tri ân cha mẹ đó, trưa nay có tặng các vị đúng không? Có đủ không ạ? Tất cả các vị có đĩa tri ân cha mẹ chưa? Về nghiên cứu thật kỹ cái đĩa lễ tri ân cha mẹ đi, rồi các vị sẽ thấy rằng mình trong cuộc đời này mình đã thiếu sót cái gì. Chính là thiếu sót sự lễ kính. Chư Phật Bồ Tát đều thể hiện cái sự lễ kính, còn chúng ta chúng sanh không biết lễ kính nên cái đầu nó cũng đờ. Ở Thiên Châu nó cũng có một cái lịch sử là khi tôi đến chia sẻ tu tập, lúc đó các bác không có cảm. Nhưng sau một lần tôi chia sẻ đó là ngay cái ngày lễ pháp hội với A Di Đà Phật, thì các bác mà trưởng ban Phật tử 40 năm đó, bác cũng 80 mấy tuổi rồi, bác xuống bác nói với tôi như thế này: hơn 40 năm qua con làm Phật tử nhưng chưa có một lần nào con nghe được một bài pháp mà nó đã như ngày hôm nay hết. Không dùng cái từ đó. Tôi nghe, con nghe cái bài pháp mà nó đã như ngày hôm nay. Và từ đó đến sau ông rất là cung kính kính mà lễ thỉnh. Thành thử cái quan hệ đó, cái sự cung kính và lễ thỉnh, người ta đâu có biết được là cái sự quan hệ của họ cái làm sao. Mà thấy người ta lễ nhau cái là thấy là quá đáng. Thật ra mình là con người kém phước, mình không thấy được, mình không có được cái duyên đó. Nhiều khi bởi vì giữa quan hệ Hòa Thượng Tịnh Không và cư sĩ Lý Minh Nam, vì sao tôi không dịch là thầy Lý? Trong các đại bản bản dịch thay vì là lão sư Lý, lão sư là thầy, thầy Lý, đúng không? Nhưng mà tôi không dịch là thầy Lý, mà tôi dịch là lão sư Lý. Vì Hòa Thượng mỗi khi nhắc đến cư sĩ Lý Bình Nam là với một cái lòng vô cùng cung kính, một âm thanh rất là cung kính. Thành thử cái từ đó nó trở, cái ngôn ngữ đó nó trở thành là gì? Cung kính mà không dịch, để nguyên cái từ âm Hán Việt đó. Trong cái những cái bản dịch của Phật Pháp chúng ta, ở trong các cái bản kinh xưa đó, cũng vì cung kính mà không dịch, vì dịch ra nó sẽ mất đi cái ý nghĩa. Cung kính mà không dịch. Cái từ lão sư Lý đó nó mang một cái nghĩa rất là sâu sắc, mà chỉ có cái người được thọ pháp nơi cái vị thầy đó thì họ mới cảm nhận được vì sao Chứ còn đôi khi mình ở bên ngoài mình nghe mình chẳng thấy gì chăng. Thành thử vừa rồi có một học trò từ ở phương xa về đến xin cầu pháp, chân thành cung kính đảnh lễ. Tôi vẫn để cho đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ xong, tôi mới nói với quý vị đó rằng: chúc mừng con, vì trong cuộc đời của con còn có người để con kính. Đó là hạnh phúc của con. Còn cả cuộc đời của thầy, cái người mà thầy tôn kính ở xa. Gần đây tôi dạy ba cái đĩa chữ Hán, 214 bộ cho để trên mạng đó, để cho ai muốn học chữ Hán thì có cái tài liệu để học. Thí dụ như tôi dạy ở Vũng Tàu thì Cần Thơ không người ta muốn học thì không biết sao dạy. Nên tôi mới nói với chú Thiền Lâm: thôi bây giờ lên mình lập một cái phòng, làm một cái nơi chỗ nào mà có thể ghi hình được á, tôi sẽ dạy cái làm ra cái bộ đĩa đó để ai muốn học thì họ có thể tiếp nhận được cái học hay về cơ bản chữ Hán. Trong cái đĩa tôi nói vì sao người ta cứ nói rằng tại sao cái ông giọng Tây mà kêu ông bằng thầy. Tôi nói cái chữ thầy của tôi phải trả giá biết bao nhiêu năm trường. Và trong tất cả các lãnh vực mà tôi phải làm, mà gần như ngày nay phiên dịch thì đã có trên gần hơn 30.000 giờ để mà ngồi trên máy để phiên dịch. Và phương diện dạy học thì các vị cũng đã biết là tôi đã, quá trình tôi đã dạy trên bao nhiêu giờ trên những cái lớp học. Trung cấp có, cao đẳng có, cao cấp Phật học có, sơ cấp Phật học có. Và ngày nay lại thêm cái phần đi giảng dạy, đi chia sẻ Phật pháp. Hành thử ra cái chữ thầy đó là gì? Đừng hiểu lầm là kêu ông thầy, ê ông nó bằng thầy thì ông sẽ mập thêm một chút, hay ông thêm một chút danh dự. Mà chữ thầy mà như hồi nãy tôi nói, cái chữ lão sư không dịch đó, nó mang một ý nghĩa rất là sâu sắc, là biểu pháp, là biểu mẫu. Mình phải luôn luôn làm gương, mình phải sống thật tốt, chứ không đơn giản là một cái chữ thầy bình thường. Khi được kêu bằng thầy thì phải trải qua một cái quá trình mà mình phải luôn luôn, mình phải là tiêu biểu, là tiêu chuẩn, là gương mẫu, chứ không phải đơn thuần như thế gian người ta nghĩ kêu ông bằng thầy thì ông danh dự lắm. Như hôm trước ở dưới quê, ngày đám cưới đó, thì con cháu nó đám cưới cái nó lại cha mẹ đó, tới mức mà lại ông bà cái thôi chế đi. Tôi đứng tới bên tôi nói không có chế, cả cuộc đời này nó chỉ lại các cụ hai lần thôi, một lần nó cưới vợ và một lần nó tiễn mình ra Gò Mã đó, ra ngoài Gò đó, là hai lần thôi chứ không có lại lần thứ ba đâu mà chế, đúng không? Hôm nay gì cứ vợ cứ chồng nè, nó mới quỳ nó lại mình một lần nè, rồi hôm nay mình chết tới nó lại một lần nữa hà, mà chế cái gì để cho nó lại cho đủ. Thành thử ra cái việc hòa thượng nói thấy các đồng tu ở nhất là ở nước ngoài, mà lại một vị này, cái người này họ thấy, nhìn thấy một người này mà lại một người kia đó, là họ thấy khủng khiếp lắm. Nhưng Hòa Thượng nói tôi đâu có muốn các vị làm như vậy, nhưng vì ngày nay người ta không có ai biểu, không có ai làm cái biểu pháp nữa hết, không còn ai biết kính trọng ai là gì hết, thì mình phải diễn pháp mà. Mình cứ diễn để cho chúng sanh người ta thấy, mình làm để cho người ta bắt chước. Chứ mình không làm thì làm sao ai mà biết nữa. Cái chỗ mà chính cái chỗ công phu không có lực là các vị biết. Chúng ta trong lòng chúng ta không biết kính trọng, không có tâm cung kính. Nếu các vị khởi tâm cung kính đi, thì ngay nơi đó các vị đã thành tựu được chính đức ở nơi tự tánh của chính mình. Đức Hòa Thượng nói người xưa mà khi hỏi học, khi đi cầu pháp đó, thì mới hỏi người học trò rằng trong đời của con kính trọng ai. Rồi mình nói con kính trọng vị đó, vị đó, vị đó vậy đó. Sau khi nói chuyện xong rồi á, thì các vị mới nói con phải đến học pháp với cái vị đó. Vì sao? Vì kính trọng thì mới lắng nghe, mà lắng nghe thì mới chịu thực hành, mà thực hành thì mới có thành tựu. Còn không kính trọng thì sao mà lắng, làm sao mà lắng nghe, mà không lắng nghe thì làm sao mà thực tiễn thực hành trong cuộc sống để mà thành tựu. Bởi vì tôi khuyên các vị xem lại cái cách đối nhân sự thế của mình. Trong vô lượng thọ tịnh nghiệp tam phước, mà cái phước đầu tiên Đức Phật đã dặn dò mình hiếu kính phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng sự ở đây không phải là nấu cơm nấu nước, mà dâng lời dạy để mà y giáo phụng hành. Sư trưởng là ai? Cứ nghĩ rằng sư trưởng là thầy mình quy y mới là sư trưởng, mới đúng có chút hà. Tất cả những người nào mà truyền trao cho ta kiến thức, tất cả những người nào có thể khải thị cho chúng ta một cái điều gì đó mà hữu ích cho cuộc sống này, thì điều đó là sư trưởng cả. Điều được đáng trân trọng cả. Chứ không phải nói tôi chỉ lại ông thầy của tôi, tôi quy ông thầy đó tôi mới lại ông thầy đó thôi. Làm gì mà hiểu cái ý nghĩa gì ngộ vậy? Vậy thì Bồ Tát Phổ Hiền dạy mình lễ kính chư Phật làm sao? Tất cả Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều tu hạnh Phổ Hiền, phải không? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Hạnh Phổ Hiền là gì? Hạnh lễ kính. Mà chúng ta không biết lễ kính thì làm sao mà tương ưng với hạnh Phổ Hiền? Mà không phải tương ưng với hạnh Phổ Hiền thì cái phần giảng sanh của chúng ta cũng bị kém khuyết. Tổ sư Ấn Quang cũng đã dạy xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu thôi. Có không? Đọc mòn con mắt á, chứ đừng nói không có. Phải không? Vậy thì có phải là lễ kính tất cả chúng sinh là Bồ Tát sao? Vậy thì một người mà có thể nói cái đạo lý cho chúng ta, ta gọi họ bằng thầy là quá đáng sao? Thật ra thì các đồng tu chúng ta không có người nhắc nhở cho tận tình thôi. Chúng ta là những người mà không có được một vị thiện tri thức dạy bảo mình một cách chân thành. Bởi vì tôi nói nãy các vị đó, tôi cũng được có một vị thầy rất là kính trọng, nhưng mà cái vị đó ở phương xa, không thể nào quỳ dưới chân mà lại. Nhưng mà những gì tôi nói của việc cho các vị ngày hôm nay nghe từ sáng đến chiều đó, câu nào mà các vị nghe có đạo lý đó, thì đều từ nơi cái vị mà tôi kính trọng đó. Hòa thượng nói phải hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Sao mà nghe nó từ bi, mà nó yêu thương, mà nó chân thành vô cùng. Mình không hoàn thiện mình thì làm sao ảnh hưởng chúng sanh. Mình phải tu tập cho thiệt tốt. Hôm qua trên xe có cô Phật tử nói mà tôi nghe tôi hết sức cảm động, mà tôi cũng không nói. Chắc là con chưa tu tốt nên con chưa có ảnh hưởng được ông xã của con. Nghĩa là luôn luôn là nhìn lại cái lỗi về mình, là vì mình chưa tu được tốt nên chưa ảnh hưởng được ông xã. Con phải tu tốt hơn nữa để ảnh hưởng ông xã cùng phát tâm tu. Có bao giờ các vị nghĩ như vậy không? Quay cái tâm lại nghĩ như vậy không? Thấy người ta bất kính, thấy người ta bất nghĩa, thấy người ta bất nhã với mình, thì phải luôn luôn nghĩ quay lại mình rằng công phu tu tập còn kém, đạo lực chưa đủ, hành nghi, quay nghi tới hạnh của mình chưa phải là một bậc, chưa tốt cho được một cái Bồ Tát con này nè, để nghịch ảnh hưởng người ta. Thí dụ như bây giờ một các vị trong các vị thấy con sư tử con ấy nha, khi mới sinh ra nó là con sư tử con thôi, mà nó đi dáng dấp nó cũng giống con sư tử chứ. Bây giờ con mèo mà thả vô nó có đi giống con sư tử được không? Không. Vậy ít nhất mình phải làm là sư tử con thì mình phải đi cũng giống như con sư tử con vậy đó, thì ít nhất cũng ảnh hưởng được người ta. Đức Phật được mệnh danh là sư tử hống mà, có nghĩa là vua của muôn thú. Lời pháp Phật nói ra là làm hàng phục tất cả, nó gọi là sư tử hống đó. Thì mình cũng là gì? Là sư tử con mà. Xem coi mình đi có giống sư tử hay là mình đi giống con vịt. Bồ Tát thì dĩ nhiên tuy rằng là Bồ Tát sơ phát tâm, nhưng cũng phải có hành nghi của Bồ Tát, thì tự khắc ảnh hưởng được chúng sanh. Đúng không? Cứ ngày ngày chúng ta nói là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Là bạn lành của Bồ Tát bất thối. Chí nguyện cũng ngon đó, cũng cao cả đó, muốn làm bạn với Bồ Tát bất thối không à. Nhưng ở thế gian này làm bạn tốt của người bạn không được hả? Ở thế gian này mà làm bạn của một người bạn thôi cũng chưa tròn nữa, vậy thì làm sao làm bạn với Bồ Tát bất thối? Bởi vì hồi sáng tôi nói đó, niệm Phật là phải niệm luôn những cái giáo huấn của chư Phật, niệm đến cái hành nghi của chư Phật, và niệm đến hạnh nguyện của Phật. Cái lời dạy của Phật, mình là hành giả tu tịnh độ thì tất cả kinh nào mà Đức Phật đã dạy trong tịnh độ, Ngài dạy gì mình thực tiễn. Chẳng hạn như bà Di Đề Hy đó, bà nói với Thích Ca Mâu Ni Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có cái thế giới nào mà an lạc hơn không? ta muốn di dân về cái thế giới đó. Ta bà này khổ quá rồi, không muốn ở nữa. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật mới đưa ra tất rất nhiều cái thế giới ở mười phương, thì trong đó có thế giới cực lạc. Thì bà Di Đề Hy là dì của Phật đó, mới chọn thế giới cực lạc. Thì trước khi đưa ra cái phương pháp tiêu chuẩn tu hành để về được thế giới cực lạc, thì Đức Phật nói ra tam phước. Trước khi dạy pháp tu thì Đức Phật phải nói phải đầy đủ cái tiêu chuẩn tam phước. Thứ nhất, hiếu kính phụ mẫu. Hiếu kính phụ mẫu cũng chính là Phổ Tát Phổ Hiền bảo mình phải gì? Lễ kính chư Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Vậy thì sư trưởng ở đây của mình là gì? Người hành giả tịnh độ. Sư trưởng của mình là ai? Sơ tổ là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đó là 13 vị tổ tịnh độ, những người đã truyền tịnh độ đến cho chúng ta. Phải nghe những vị đó thì chắc ăn. Sáng nay ra bến sông tôi cảm thấy đang niệm Phật mà nó cứ niệm hoài mà không hiểu đạo lý gì, thôi ngưng lại nói một chút đi rồi niệm tiếp. Hòa thượng nói mà người tu hành mà hiểu đạo lý niệm Phật một câu bằng người ta niệm 10.000 câu, 10 vạn câu. Còn người niệm Phật á, người mà hiểu niệm Phật mà không hiểu đạo lý á, niệm 10 vạn câu không bằng người hiểu đạo lý niệm một câu. Cũng giống như hồi sáng tôi mới nghe cái đoạn hòa thượng nhắc lại trực giác tôi nhớ. Niệm Phật là gì? Các vị có biết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không à? Nhưng mà các vị không niệm đến cái lời giáo huấn của Phật, không niệm đến cái hành nghi của Phật, không niệm đến cái bi nguyện của Phật, thì làm sao làm Phật? Phải không? Mình phải thể hiện tất cả những gì mà A Di Đà Phật đã làm, mình tập làm trong đời sống của mình, thì tương lai mình mới có thể về được thế giới cực lạc chứ. Cứ niệm Phật thì mưa không lọt nữa, nhưng mà trong tâm trộn lẫn những phiền não, những vọng tưởng, những đố kỵ đó tôi nói nãy giờ các vị đó. Tôi nói những gì đây là chính tôi học được từ hòa thượng hết trơn, chứ tôi đâu có biết đâu. Sau hơn 30.000 giờ dịch thuật, bây giờ các vị thấy tôi đi giảng bao nhiêu năm nay, các vị thấy tôi có giáo trình không? Có soạn gì không? Là vì sao? Vì học được từ hòa thượng. Thì đó những gì mà tôi nói nãy giờ đó là đồng tu, người ta nói tu theo cái ông hòa thượng tịnh không khó giảng sanh lắm. Tại vì sao? Tu mà phải đoạn phiền não, phải khởi tâm từ bi cho đúng cách, phải làm sao mà hết tất cả phải giống như Phật thì khó quá. Tu mà cứ để y xì đó, ăn mặn ăn thịt chúng sanh cũng được nữa nha, rồi tham cũng được, nói dối cũng không sao, thì giảng sanh. Làm gì có cái chuyện mà tu hành mà đưa ra cái tiêu chuẩn nguyên tắc đó mà nói khó giảng sanh lắm. Còn tu theo cái cách của các vị đó thì không dễ giảng sanh. Vì chư Phật Đức Thích Ca Mâu Ni dạy mình sao? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Chứ cần là gì? Là xuyên suốt, là trường kỳ. Giới, giới là gì? Giới không phải ngoài năm giới cấm cái không đâu. Tất cả những cái phép tắc, những cái nguyên tắc cuộc sống ta phải biết. Tôi thí dụ bây giờ mình là những người đi hộ niệm này. Mình đến đó mình coi cái người hộ muốn hộ niệm đó, người ta niệm cách nào thì mình đến mình hộ niệm cho người ta cái cách đó, chứ không phải tôi là ban hộ niệm, tôi đến tâm niệm cái của tôi, còn bà nghe bà phải nghe. Thì đó cũng là nguyên tắc nữa đó. Mình rất là kỹ diệt trừ tham sân si, dùng cái từ là diệt trừ nghe, chứ không có thay đổi. Mình thì bây giờ thay đổi. Hồi xưa là tham tiền, tham gì đó, bây giờ thôi tham chuỗi, tham Phật Pháp, tham tu. À tu làm sao mà cho dễ chứng á, tu làm sao mà cho dễ ngộ thì thích. Có người đó hỏi hòa thượng là bạch hòa thượng, bao giờ thì con được nhất tâm? Hòa thượng nói con không được nhất tâm. Tại vì cô tu mà cô còn mong cầu được nhất tâm, phải không? Nhất tâm là gì? Nhất tâm là khi không còn khởi niệm xen tạp vọng tưởng chi phối, mà chỉ có một câu A Di Đà Phật thì tự nhiên nhất tâm. Mà trong khi phiền não vọng tưởng tất cả nó còn y xì trong nội tâm này, mà muốn nhất tâm thì nhất làm sao? Ở nguyên lý nguyên tắc mà hòa thượng dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm á, hòa thượng nói á, cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, thì cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật, cái niệm thứ ba là tức giận, thì cái niệm thứ tư là A Di Đà Phật. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật làm sao mà nó miên mật, nó không để có cái chỗ kẽ hở để vọng tưởng nó xen vào á, thì niệm Phật thành khối. Rồi dần dần lên niệm Phật thành nhất tâm, thì tự nhiên nhất tâm cái gì đâu. Bây giờ vừa niệm mà vừa mong cầu nhất tâm thì làm sao nhất tâm? Một vị hòa thượng như hòa thượng Tịnh Không tu hành mà trải qua 64-65 năm giảng pháp, năm nay 88-89 tuổi rồi, mà cũng dạy một phương pháp rất đơn giản. Vọng niệm khởi thì A Di Đà Phật, vọng niệm khởi thì A Di Đà Phật. Thay đổi cái vọng niệm bằng cái câu A Di Đà Phật. Mà muốn thay đổi được cái vọng niệm đó thì bằng cả một quá trình huân tập cái câu A Di Đà Phật dài lâu miên mật. Để chi? Để nó thay đổi hoàn toàn cái vọng niệm ở nội tâm, thì cái đó mới gọi là trì danh niệm Phật, hay đạt được bất niệm tự niệm gì đó. Chứ không phải một vài ngày thì đạt được, một vài tuần mà đạt được. Nếu mà cái thời này mà vài tháng mà đạt được nhất tâm, mà đúng là cái tiêu chuẩn nhất tâm bất loạn mà trong kinh A Di Đà nói, thì cái thời này đâu phải thời mạt pháp. Mà ngồi đây chắc cũng Phật Bồ Tát không rồi, chứ đâu có chúng sanh. Thì thật chắc cũng biểu diễn giảng sanh cũng nhiều lắm rồi. Nhưng các xin thưa các vị, 50 năm qua đến 100 năm qua, có ai biểu diễn giảng sanh cho mình xem chưa? Hả? Có không các vị? Có thấy ai biểu diễn cho các vị không? Đó, như cái cô bà tôi nói hoài, như bà cụ ở Singapore đó, Phải nói với ông Lý Mộc Nguyên rằng 20 tháng 5 tôi vãng sanh nhờ Lý Mộc Nguyên làm hậu sự cho tôi. Ông nói không được. Ngày 20 tháng 5 khoảng đó là tôi dẫn đồng tu đi bái Ngũ Đài Sơn. Bà vãng sanh sớm một chút được không? Bà nói vậy thì được. Thì thôi 20 tháng 4 vậy. Đúng 20 tháng 4 vãng sanh. Người ta rất bình thường, rất đơn giản, rất thành thật, suốt ngày chỉ biết câu A Di Đà Phật. Nhưng mà cái vãng sanh của họ thật sự là không bình thường. Phải không? Còn bây giờ mình thật sự mình tu không bình thường. Gọi là tu khác thường á. Nhưng mà vãng sanh thì sao? Quá tầm thường. Thường như người không tu nữa. Cứ mơ mơ hồ không. Hôm trước cái chị Thúy ở dưới Nam Định, chị điện thoại cho tôi, chị nói chị, một cái chị này tu mấy năm nay, cả chục năm nay, chồng thì chết sớm, không con, mà tu hành miên mật, mà giữ nhiều đạo tràng niệm Phật lắm, mà tu chuyên cần lắm, thế mà tụi con cả trăm người Phật tử đến hộ niệm 16 tiếng vẫn cứng đờ. Nó chết rồi, như vậy thì làm cho đồng tu thối tâm nhiều lắm, làm cho những người không học Phật người ta thấy tu như vậy đó mà còn không vãng sanh được. Nói thối gì, cũng chẳng có gì để mà mình buồn, mà mình quay lại là mình buồn cho mình. Mình buồn cho mình là mình đang gặp đại pháp, một đời này có thể tự tại vãng sanh mà mình không chịu tu cho nó chuyên. Ai cũng nói là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu hết trơn. Nhưng mà xin hỏi các đồng tu ở đây coi có một môn thâm nhập trường kỳ huân tu hay không? Lời của Ngài Hữu Ích nói, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, không mong cầu gì cả, ta có làm theo không? Không phải là tôi nói các vị niệm hoài niệm suốt ngày, quên thì thôi, nhưng mà nhớ là A Di Đà Phật. Ngủ thì thôi, thức dậy là A Di Đà Phật. Chứ không phải là suốt 24 tiếng đồng hồ cứ A Di Đà Phật mà không quên được. Ai họ làm được việc đó? Nhưng nếu quên thì thôi, mà giật nhớ là đề khởi, đề khởi cái câu A Di Đà Phật. Thế thôi, đơn giản vậy đó. Không cần dùng cách này cách kia. Tôi có một cô học trò ở bên Mỹ, cô điện về cho tôi, cô nói con nghe thầy sắp sửa đi hoằng pháp, con nhắc cho thầy nhớ một điều, thầy xin thầy kính khuyên các đồng tu, thầy lấy con ra mà nhắc cho các đồng tu biết, nhưng mà đừng có nói tên con. Ngày xưa con biết đến pháp môn niệm Phật, đâu có ai dạy con đâu. Nhưng mà con chỉ biết một câu A Di Đà Phật thì con miệt mài niệm từ sáng đến chiều, niệm suốt 4 tháng trường, 5 tháng trường như vậy, tự nhiên đọc kinh thì hiểu kinh. Những cái chuyện bình thường thông hết. Hôm nay con đọc kinh Lăng Nghiêm con mới hiểu, nghe đọc được cái đến đoạn mà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy đó. Gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, mắt tai mũi lưỡi đóng kín, chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật. Quên thì thôi, chứ không phải lúc nào các vị cũng quên 24 tiếng A Di Đà Phật nha. Nhưng mà ngủ thì thôi, có công chuyện bận thì thôi, nhưng mà trực nhớ là A-di-đà Phật. Thế mà trong vòng có mấy tháng mà từ cái con người không biết đọc kinh, không có hiểu gì hết mà tự nhiên đọc kinh nó hiểu. Còn có những cảnh giới, những cái, những trong cái quá trình tu tập và cái chuyện chuyển biến của bản thân á, nó thấy vô cùng lạ, không biết hỏi ai. Thì chỉ mới lên mạng chỉ sợ về tịnh độ. Thì sao mà vô nhầm cái trang web của tôi, rồi chị thấy email của tôi, chị mới liên lạc, sau đó chị mới gọi điện chị hỏi. Tôi mới giải bài cho chị. Thật ra những cái cảnh giới trong nội tâm mà trong quá trình mình tu tập mình cảm thấy an lạc đó, nó có cái gì đâu mà lạ. Trong kinh Đại Thừa nói đắc đáo Bồ Đề quy vô sở đắc, khi đạt đến đạo quả Bồ Đề thì có cái gì để chứng đắc? Tại sao? Nó vốn sẵn có. Thích Ca Mâu Ni Phật đã quyền ký, đã thọ ký cho mình rồi. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Lục Tổ Huệ Năng cũng nói nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Vậy thì mình tu hành mình thấy được an lạc, thấy sao mà tự nhiên đó? Sao những cái phiền não nó phải lấn áp mình được? Nó vừa phiền não khởi lên thì tự khắc cái câu A Di Đà Phật đề khởi, thì cái phiền não nó rớt như là giống như là mình phủi bụi vậy đó. Thì những người đạt được trạng thái vậy thì tôi mới nói đâu có cái gì lạ đâu. Tự tánh chúng ta vốn sẵn đủ, chỉ cần tâm ta thanh tịnh. Bằng cách nào thanh tịnh? Phật dạy mình đó, cứ lão thật niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng thì tự khắc tự đắc tâm khai. Nhưng mà khổ nỗi ngày nay lời của tổ sư dạy thì chúng ta không có nghe. Hôm nay có một cái pháp nào mới nghe mà nói với nhau, bà biết không, an lạc lắm. Nghe cái chữ an lạc lắm, mình nghe mình cũng muốn an lạc lây vậy đó. Nhưng mà bản thân họ có thực sự an lạc hay không mình cũng không biết. Rồi bắt đầu kháo nhau là ùng ùng đi hết. Thành thử bây giờ thật ra tôi nói những người đồng Phật tử mà gặp mà nói chuyện lần đầu mà nói với tôi rằng sau cái lời nghe pháp này thấy nó an lạc, dở ra nhiều điều lắm, nguyện phải từ đây phải tu theo cái pháp này, tôi thấy tôi không có tin. Nhưng rồi mới người một vị khác nói cái cũng hay lắm, an lạc lắm, cũng theo. Thì vậy mà mình cũng lúc nào mình nói là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Sở dĩ chúng ta không tự tại như bà cụ hồi nãy tôi nói đó, bà cụ mà biểu diễn văn sanh đó, là các vị biết sao không? Mình có thành thật lão thật mà niệm một câu đến cùng đâu. Thế nếu chúng ta niệm một câu, chịu niệm một câu đến cùng thì nhất định ta cũng thành tựu. Hòa thượng nói bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Nói có, nhiều người nói có, thật ra không có. Miệt mài miên mật một câu A Di Đà Phật, thật ra 3 tháng đến 6 tháng là đã có hiệu lực. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không chuyên, hôm nay niệm Phật, mai đi dự cái lễ này, mốt đi làm cái pháp hội nọ, mình tưởng là mình cũng tu mà. Nhưng mà thật ra có chuyên nhất một câu A Di Đà Phật không? Nó ngay cái đồng tu mình đây nè, mà đi phóng sanh đó mà nói không trùng chú vãng sanh, chúng sanh đâu có vãng sanh. Đi vậy đi phóng sanh phải tụng chú vãng sanh thì chúng sanh nó mới vãng sanh. Không biết lời đó ở đâu nói nữa. Trong kinh Đại Tập Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật nói không nói sai rồi. Hả? Đó là lời của Phật nói mà không tin thì thôi, các đồng tu nói hãy quên. Cái quên này là cái quên đáng thương đó. Cái quên này nó có thể đưa mình vào sanh tử. Làm vợ lỡ một đời này đáng lẽ ra có thể vãng sanh làm Phật, nhưng lại tiếp tục sanh tử. Càng lúc các vị đồng tu thấy tâm chúng ta rất là bao trao, không định. Mỗi một người, mỗi đồng tu chúng ta phải tự chạch pháp văn tư tu. Nghe rồi tư duy, rồi sau đó nếu mà nó đã đúng pháp, đúng lời Phật dạy, đúng với lời tổ sư dạy thì ta hãy công phu. Còn nếu văn mà chưa tư thì đừng tu. Tại sao? Tu cũng không ích gì, không kết quả, mà đôi khi còn có phiền não, đôi khi còn có ma chướng. Có người niệm Phật mà thấy ma, niệm Phật thì thấy ma khen không à, niệm Phật mà thấy quỷ dương, thấy diêm rư, thấy diêm vương. Hỏi hòa thượng là bạch hòa thượng, con niệm Phật mà tối nào con cũng gặp diêm dương lên mời con đi làm diêm dương, vậy thì con có cản trở đường vãng sanh của con không? Hòa thượng nói niệm Phật mà không thấy Phật mà thấy diêm dương thì đi làm diêm dương đi đâu? Nó thiệt vậy mà. Rồi thử hỏi các vị đây, niệm Phật mà đi cứ thấy ma nhập rồi, quỷ nhập rồi, quá trời cái đất thổi là niệm vậy mà nó trời ơi, cái buổi niệm Phật hôm nay nó linh nghiệm vô cùng luôn. Niệm Phật hôm nay hả, chúng sanh ở tầng không gian khác nó về nó niệm Phật quá trời, nó nhập vô nó khóc nó la. Vậy mà nói đúng. Trong cái pháp hội của những tổ sư đại đức các vị thấy đó, có cái pháp hội nào mà niệm Phật mà ma nhập gần gần không? Thành thử ta cái nguyên lý nguyên tắc ta sai thì không cách nào ta có thể tu tập cho tốt được. Trong một buổi niệm Phật mà tự nhiên rồi một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh mà ma ở đâu mà vô nhập gần gần vậy? Đạo tràng của ma thì ma nó mới vào được chứ, tâm của ma thì ma nó mới có thể vào được chứ. Hòa thượng nói, có người hỏi hòa thượng, bạch hòa thượng, con niệm Phật sao mà lúc nào cũng thấy ớn lạnh chứ? Sao có người nói hòa thượng, con niệm Phật mà sao cái đầu con nó như búa bổ vậy đó? Hòa thượng cười tôi nói, đâu các vị lên cái đạo tràng niệm Phật 24 giờ lên chảnh hỏi người ta có niệm Phật có nhức đầu như búa bổ không? Mà lên chảnh hỏi của người ta niệm Phật có bị rùng mình không? Nếu người nói niệm Phật thì sao con niệm Phật con có cảm giác như ma nó có ai ngồi bên vậy đó? Hòa thượng nói cái tâm ma nên mới ma nó mới dựa, chứ còn không có tâm ma thì ma làm sao mà nhập được. Tâm ma là tâm gì? Tâm ma là tâm ích kỷ, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm đố kỵ. Đó là những cái tâm ma và luôn luôn tu hành, nhưng mà lúc nào cũng cũng so đo được mất. Cũng giống như hôm kia có người hỏi tôi đi hộ niệm, có người hỏi con rằng bạn đi khai thị cho quan gia trái chủ của người ta, vậy thì bạn đã khai thị quan gia trái chủ của mình được chưa? À, câu hỏi này tôi cũng hơi khó trả lời. Hôm qua trên Vĩnh Phúc cũng có 5-7 người hỏi tôi, cũng hỏi tôi về hộ niệm, thì tôi hỏi mấy vị đó. Câu hỏi này không phải của tôi hỏi tôi, mà hôm qua có một người hỏi tôi rằng họ có được một người hỏi như vậy trong lúc đi hộ niệm. Bạn khai thị cho quan gia của người ta mà bạn đã khai thị cho quan gia của mình được chưa? Nhưng các bác đừng có trả lời. Hôm qua tôi nói với mấy bác trên Vĩnh Phúc á, các bác đừng có trả lời tôi, về nhà suy nghĩ đi rồi tự trả lời cho mình được rồi. Cái câu đó cũng đồng nghĩa rằng hòa thượng nói đó, bạn lo cho cái phần giảng sanh của người mà bạn đã nắm chắc phần giảng sanh chưa? Câu này cũng khỏi cần trả lời, về nhà tự trả lời. Nhưng nói như vậy không phải là chúng ta đừng có hiểu phiến diện, không phải đến lúc nào ta nắm chắc phần vãng sanh thì ta mới lỡ chúng sanh. Nhưng cái phần vãng sanh là phần đầu tiên, còn cái phần lỡ chúng sanh là gì? Là tùy duyên mà không thường khi. Cái này tôi nhắc lại là y lời hòa thượng nói, tùy duyên không phải thường khi. Cái gì thường khi? Cái việc giảng sanh là phải thường khi. Hòa thượng nói chánh hạnh là A Di Đà Phật, mà trợ hạnh là cũng A Di Đà Phật. Còn mình bây giờ thì giỏi hơn, chánh hạnh là niệm Phật cầu giảng sanh, trợ hạnh là đi làm từ thiện, đi làm cái gì đây đó, nghĩa là gọi là trợ hạnh. Nhưng mà tịnh độ mà hòa thượng và các tổ sư xác quyết á, chánh hạnh là A Di Đà Phật, trợ hạnh là A Di Đà Phật, còn tất cả các cái việc lành khác mình còn khuyến khích người ta làm, chả lẽ mình không làm? Mình làm tốt mới là khác. Nhưng mà cái việc lành tốt khác đó không ảnh hưởng đến cái chánh hạnh. Thì rõ ràng tổ liên trì cũng nói đi niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm niệm Phật, ngồi niệm Phật, ngoài ra không mong cầu thứ gì cả. Xác quyết đến mức như vậy. Như hôm trước tôi đến cái đạo tràng, tôi giảng hôm trước, thì cái cô trưởng tràng nói mấy ngày nay thì con khai kinh Địa Tạng, vì mấy đồng tu ở đây ai cũng than là người thì có phá thai 2 kỳ, người phải phá thai 4 kỳ, người phá thai 5 kỳ. Mình thử ra mấy khai kinh Địa Tạng. Tôi nói tốt, nghe chữ tốt rồi phân chưa hết đâu nghe, nó mới có phớt thôi chứ chưa chấm. Tốt, đây là việc làm không thường khi. Chứ rồi người ta nghe nói cái đạo tràng này tụng Địa Tạng để mà cầu siêu cho thai nhi, thì nó mới trở thành đây là đạo tràng tụng Địa Tạng cầu siêu cho thai nhi luôn, chứ nó không phải là đạo tràng tịnh độ để mà niệm Phật cầu vãng sanh nữa. Hòa thượng nói rất kỹ, những việc làm tốt khác là việc làm không thường khi. Trong cái đĩa mà thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân, hòa thượng có nói đó, tất cả các Phật sự khác là tùy duyên. Thì hôm trước tôi cũng đi hộ niệm, đi hộ niệm một 32 ngày liên tục, mỗi ngày một 2 tiếng đến đó tụng, đến đó hộ niệm niệm Phật cho cái cô đó. Kỳ trước tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà nói ông cư sĩ vòng tay bây giờ ông đi hộ niệm thôi, giờ cứ điện alo ổng để mời đi hộ niệm thì chết rồi. Công việc chính của mình là gì? Người niệm Phật cầu vãng sanh là mục tiêu tối hậu, chính là cầu, tính là vãng sanh. Còn như tôi, cái trách nhiệm của tôi là gì? Hiện nay đang dịch kinh thì cái công việc dịch kinh tôi phải hoàn thành. Như hôm nay tôi đi giảng, mấy ngày nay mà tôi đi giảng ở miền Bắc này, tôi đi một vòng từ đây tới Đà Nẵng, miền tới Huế, rồi mới về miền Nam, chắc phải là nửa tháng. Nhưng mà trước đây tôi đã giải quyết cái việc của nửa tháng này xong rồi. Cái dịch bao nhiêu đĩa tôi đã dịch xong, tôi đã làm hết rồi, tôi đưa thẳng lên mạng đó rồi. Nghĩa là công việc của nửa tháng trước, của nửa tháng này đã làm xong. Chứ nếu không là phan duyên. Giảng cái pháp hội như vậy bao nhiêu người? 100 người, đúng không? Hơn 100 người một chút. Nhưng một cái đĩa dịch ra thì bao nhiêu người xem? 4-5 trang web lớn, cả trang web của Tịnh Thư Quán ở Úc. Thì một ngày tôi tổng số lượng xem đó, đến cả 10.000 người, 10.000 lượt xem một ngày thôi. Thì các vị thấy, nếu ta làm việc phụ mà quên đi việc chánh là xen tạp. Cho dù đi giảng pháp cũng xen tạp. Bởi cái chữ tùy duyên và phan duyên, ngay ngày nay đồng tu mình cũng không biết cái nào là phan duyên, không biết cái nào là tùy duyên. Hòa thượng nói phan duyên là gì? Phan duyên là mình tự ý mình cố cách mình phan duyên, mình làm, mình dụng tâm mình đi làm, mình mong cầu mình đi làm. Tùy duyên là mình làm gì, mình làm việc theo người ta yêu cầu, mà việc yêu cầu đó nó không chướng ngại đến cái việc chính của mình, và cái việc đó nó phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chứ không phải nói ôi tùy duyên, hôm nay vô bàn nhậu cái này thôi tùy duyên đi. Tùy duyên cái kiểu đó cũng dở. Tùy vô ba đường ác. Thử học Phật mình phải tin nhân quả. Mình tin nhân quả rồi đời mình sống hạnh phúc lắm. Không có bị người ta hù mà chết. Không có bị người ta hù mà tối ngày cứ băn khoăn lo lắng. Vận mạng của chúng ta có thể thay đổi. Nếu chúng ta phát huy nó theo cái chiều hướng thiện. Tôi hay nói như thế này nè. Nếu các bạn thấy mà không có hạnh phúc gia đình, thì các bạn hãy cố gắng làm cho gia đình người ta có hạnh phúc. Thì các bạn thì hạnh phúc của bà các bạn sẽ được nhân đôi. Các bạn không có hạnh phúc vì con cái, thì các bạn gắng làm những việc gì mà lại cho con cái người ta có hạnh phúc, thì hạnh phúc vì con cái của các bạn được nhân đôi. Đúng không nào? Nhân quả mà. Không chỉ làm tối ngày, chỉ làm gia đình người ta tan nát, làm cái chuyện con cái, làm những cái việc mà đưa ra những cái sản phẩm mà làm cho con cái người ta bị hư hỏng, mà đi cầu Phật cầu thần để cho gia đình mình hạnh phúc, thì xin thưa ông thần nào, ông Phật nào dám ban cho mình cái hạnh phúc đâu các vị. Như hôm qua tôi nói với cái vị mà giám đốc truyền thông đó, cái kênh truyền hình nào đó, tôi nói Hòa thượng nói người làm truyền hình đã ảnh hưởng rất lớn đối với nhân tâm, cũng là công đức vô lượng vô biên, mà cũng là vô lượng vô biên tội nghiệp. Những cái gì mà có giáo dục tốt cho thế hệ trẻ, biết kính trọng thầy cô, biết yêu thương người khác, biết quan tâm đến cộng đồng, thì cái chương trình của anh là đại công đức. Mà anh đưa ra những cái chương trình mà làm cho người ta bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, thì thôi không biết bao nhiêu bà tội mày nói. Từ khi chúng ta hiểu được nhân quả rồi thì ta cứ nghĩ đi, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chúng ta muốn tốt thì ta phải tạo cái nhân tốt. Đó là định luật rồi. Không có thể nào nói là đạo Phật nói đó là cái lý không đúng. Nó không phải là cái lý của đạo Phật, mà nó là cái lý của định luật vũ trụ này. Xin hỏi bây giờ mình trồng cái củ huệ nè, mình trồng xuống cái củ này nè, cái bộ bông này nè, mà nó ra cái bông đục được không? Làm sao mà được? Mà mình trồng cái bông đục này nè, giái trời giái Phật nghe, kỳ này cái cây bông đục này phải ra cái hoa tulip nè, hoa này hoa gì? Đâu phải hoa lo kẹn. Nó giá trời với Phật, kỳ này tôi trồng cái đám cây bông bụt mà nó ra toàn là những bông này bắt có giá lắm nè. Được không? Làm sao mà được? Nhân nào quả đó chứ làm sao mà nhân này mà quả kia, nhân kia mà quả nọ được. Vậy thì chúng ta muốn thành Phật phải niệm Phật. Ngoài cái niệm chánh hiệu Phật để hàng phục phiền não, còn niệm cái lời giáo huấn của Phật, niệm cái hành nghi của Phật, niệm cái hạnh nguyện của Phật, niệm cái từ bi của Phật thể hiện trong cuộc sống thường ngày của mình, rồi mình mới thành Phật được. Khó quá, tu kiểu này thành Phật của giảng sanh khó quá. Để tu kiểu khác dễ giảng sanh hơn. Kiểu nào dễ giảng sanh đâu? Nói nghe xem. Kiểu nào mà không cần thông qua đoạn ác tu thiện? Kiểu nào mà không thông qua cần tu giới định tuệ diệt trừ tham sân si? Kiểu nào mà không phải quên đi tự tư tự lợi? Có ông Phật nào tự tư tự lợi không? Có gì Bồ Tát nào mà tự tư tự lợi không? Kiểu nào mà không cần bỏ tài sắc danh thực thì? Ông Phật nào mà tham sắc không? Có ông Phật nào ham ăn không? Bây giờ ham ăn chưa bỏ nè, mới mốt thành Phật, thành ông Phật ham ăn à. Ham ăn ham ngủ mà không cần bỏ thì cũng thành Phật, thành Bồ Tát sao? Cái chỗ này thiệt, mình xét lại mình. Như bản thân tôi nè, dịch hôm nay nó là gần 700 đĩa rồi. Cái giờ mà cộng lên có thể trên 30.000 giờ trở lên rồi. Mà buông ra một cái thì vọng tưởng phiền não khởi lên. Tài sắc danh thực thì cũng có. Ham ăn ham ngủ cũng có. Huống chi mà không nghe pháp, không huynh nạp, thì những cái đó nó có thiếu chỗ nào đâu. Mình điểm danh coi. Sắc có. Tại có. Mình điểm danh nó thính thứ tự cho mình nghe liền. Mình điểm danh là nó có mặt cái thứ tự liền đó. Nói bây giờ mình gọi này, thằng tham có không? Dạ có. Ở đó mà nói mà không có. Hỏi thằng sanh có không? Dạ có. Trời ơi sao có mặt đủ hết vậy? Vậy cho nó mới nói với mình sao không? Vậy chứ ông chủ có bao giờ xa rời chúng tôi đâu mà ông chủ nói không có chúng tôi. Đôi khi chúng tôi cũng muốn bỏ đi lắm đó, nhưng mà ông chủ lúc nào cũng kéo chúng tôi lại chứ, yêu thương chúng tôi vô cùng luôn. Có lúc nào ông chủ muốn xa rời chúng tôi đâu mà ông nói ông chủ nói chúng tôi không có mặt. Đến nỗi mà ngủ mà ông chủ còn không để tôi ngủ nữa mà. Trong lúc ngủ mới còn chửi lại không được nữa mà. Thấy không? Trong lúc ngủ mới ngủ mà còn chửi lộn đánh đùng đùng được mà. Thì thử hỏi cái tập khí tham sân si của mình như vậy mà không thỏ mà thành Phật, thành Bồ Tát à. Bởi vì Hòa Thượng nói mình phải có một cuộc chuyển đổi. Mà Phật cũng dạy là chuyển phàm thành thánh. Cái trước tiên là chuyển ác thành thiện, rồi mới chuyển mê thành ngộ, rồi sau đó mới chuyển phàm thành thánh. Phàm phu không thay đổi y xì, muốn thành Bồ Tát không biết thành cách làm sao. Bây giờ mỗi con, cái con vịt mà mình lấy cái bộ lông con sư tử mình mang vô, mang vô cái bộ lông sư tử cho nó đi, nó cũng giống con vịt à. Gì hiểu cái ngụ ý này không? Một phàm phu tham lam này mà mình ráng cố tình làm một cái dễ Bồ Tát coi dễ không được. Vì sao? Vì tất cả nó phải lưu xuất từ tự tánh. Bởi vì cái chỗ phân biệt giữa ma và Phật đó, ma không thể giống được Phật ở chỗ nào các vị biết không? Cái lòng từ bi, làm y như Phật vậy, nhưng mà không thể lưu xuất được từ bi. Tại vì từ bi là từ trong, ở trong cái tính đức. Nó phải có một sự tu dưỡng dài lâu mới thành tựu được. Không phải một ngày một bữa mà chúng ta có cái lòng từ bi. Bởi tôi nói các đồng tu, mình phải tập làm những việc nhỏ nhất, yêu thương những cái việc yêu thương nhỏ nhất, những cái hành động nhỏ nhất. Tôi nói không phải khoe, nhưng mà tôi đã làm nên tôi mới phải nói cho các vị nghe. Khi mà tôi đi đâu gặp con kiến mà nó lọt vô nước thì phải thấy là phải dứt, không có thể nào lơ là đi qua. Hằng ngày mình cũng dẫm đạp biết bao nhiêu, nhưng mình không thấy thì vô năng rồi. Thánh chúng ngày xưa khi Phật còn tại thế, Phật cũng vì sợ tăng chúng dẫm đạp chúng sanh mà mùa ăn cư kiết hạ là mùa mưa đó, côn trùng nó sanh nhiều nên không để tăng đoàn ra đi du đi hành khất, nên phải ăn cư kiết hạ tại chỗ. Thứ nhất là thúc liễm thân tâm, và cũng là vì lòng từ bi đối chúng sanh côn trùng nhỏ nhất mà ăn cư kiết hạ. Và đồng thời cũng có câu chú để mà các hàng xuất gia phải trước khi xuống giường phải nghĩ đến chúng sanh. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, tất cả chúng sanh hãy xin hãy giữ mình. Nếu nhỡ ở dưới chân tôi mà bị dẫm nát, xin nguyện tức thời sanh tịnh độ. Một lần nữa, tôi đi trên đường, tôi vô trong toilet, tôi thấy con nhện nó lọt dưới cái lỗ cầu á. Nhìn quanh không có thấy gì, cái gì khều nó ra chứ. Thì tôi phải thò tay tôi vớt con nhện ra, tôi ra ngoài tôi thả. Tôi làm nhiều lần như vậy. Mà cầu cầu cái mấy cái cầu mà như cầu ở đồng mấy cái cầu mà của những cái chậm xe lửa, những cái gì chậm dừng chân đó, thì các vị biết nó dơ này cỡ nào rồi. Thành thử cái lòng từ bi ta phải thể hiện từng cái nhỏ nhất như vậy. Phải tuy rằng là Phật không có cấm, Phật khuyên mình đừng có sát sanh, Phật bảo mình nên ăn tam tịnh nhục, không thấy giết, không nghe giết, không vì mình mà giết, thì thôi ăn những thịt chúng sanh đó. Rồi có đồng tu hỏi tôi rằng á, không ăn chay niệm Phật có giảng sanh không? Tôi nói cũng giảng sanh, nhưng mà người ta ăn chay thì ta giảng sanh 70%, còn mình ăn mặn mình giảng sanh 30% mà. Vậy thì có muốn liều không thì thử lấy 40% đó liều cái mạng này đi. Cái đời này không giảng sanh thì giảng lai thì có bộ khổ lắm ở đời sau á, phải không? Mình trả lời vậy có hợp tình hợp lý không? Đương nhiên rồi, người ta ăn chay thì cái xác suất giảng sanh người ta phải 70%, còn mình ăn mặn ăn thịt chúng sanh thì dĩ nhiên cái xác suất giảng sanh của mình của 30%, 20% mà chưa nói đó là từ gọi là ăn tâm, ăn tam tịnh nhục á, còn mà mê ăn nữa thì thôi cũng có phần trăm vậy. Như tôi hồi sáng tôi nói nó cũng có phần trăm giảng gì, nhưng mà giảng lai thì cái đó thì phần trăm cao lắm.
Bởi vì do cái chuyện mà phóng sanh mấy ngày nay thì tôi xúc cảm nên tôi mong rằng nhắc nhở cái đồng tu phải hết sức là cẩn trọng. Chúng ta phóng sanh chứ không phải là chúng ta để sát sanh. Nếu chúng ta không chu tất được thì thôi. A Di Đà Phật. Chúng sanh đau khổ mình cũng lực bất tòng tâm. Còn nếu như trong là khả năng của mình có được thì chúng ta cố gắng chu tất. Thấy chúng sanh khổ nạn sắp sửa treo giò treo cẳng lên thì mình mua được thì mua. Như ở miền Tây bây giờ đó, hôm trước đi phóng sanh đó, mình mà căng bản lên báo đó, trước đó, thì lúc mình thả đó hả, bên đây 2-3 chiếc ghe điện, bên đây 2-3 chiếc ghe điện đi đâu? Hỏi các vị chúng sanh nó đi đâu? Ghe mà chích điện á, ở miền Tây nó có cái cào cá đó, nó ghim cái điện vô cái cào nữa. Đã cào là chúng sanh đã khó thoát rồi, mà còn ghim điện vô nữa thì các vị hỏi thoát ngõ nào? Chẳng hạn như bây giờ tôi mà các vị không ai đưa tôi đi Hà Nội, tôi đi bước ra chân Hà Nội, tôi đi ngơ ngơ ngáo ngáo cứ nhìn đường hoài vậy, chứ giờ sao mà đi đường nào? Thì chúng sanh mà tự nhiên nó nhốt ở trong hồ trong ao rồi cá nhốt bao nhiêu tiếng trong thùng nữa, tới chừng mà thả ra xong thì đi gì đâu? Những cái chuyện nhỏ đó thôi, đó chính là lòng từ bi của chúng ta. Các vị quan tâm được cái chuyện nhỏ gì thôi thì các vị thành tựu được cái từ bi tâm của mình, chứ không phải là đợi một ngày nào đó thành Phật Bồ Tát mới có lòng từ bi. Chứ Phật Bồ Tát là luôn luôn quan tâm đến chúng sanh, chu đáo đến chúng sanh, đến tận những cái nhỏ nhất. Hòa Thượng nói ngày nay chúng sanh khổ nạn, chúng ta nhìn thấy bao nhiêu người khổ nạn mà sao không thấy Phật Bồ Tát đâu hết? Chư Phật Bồ Tát không có từ bi. Thật ra chư Phật Bồ Tát vô cùng từ bi. Tại vì nếu mà chúng sanh khổ nạn như chúng ta đây á, mà vừa khổ nạn mà xuất hiện cái là mình thấy mình ngon rồi đó, đâu có tu gì đâu mà tự nhiên mới vậy cái là ông Phật cũng xuất hiện rồi, thì đâu cần tu nữa. phải không? Chưa thay đổi tâm ý thì cực lạc có rồi thì thôi, cực lạc nó rẻ quá vậy. Thành thủ chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh là luôn luôn một nguyên tắc: thành tựu việc tốt cho chúng sanh mà không thành tựu việc ác cho chúng sanh. Thành tựu việc tốt là gì? Khi chúng ta hoàn toàn tiếp nhận cái đạo lý giác ngộ thì các ngài mới xuất hiện. Chứ còn bây giờ ta cứ mong cầu mà không chịu tu tập, cứ mong cầu mà không chịu cải ác, chuyển ác thành thiện, chuyển đổi những cái nghiệp bất thiện, chuyên làm những việc thiện, thì chư Phật Bồ Tát có phải xuất hiện là giúp cho chúng ta thành tựu việc ác hay không? Còn khi nào mà chúng ta hoàn toàn chuyển ác thành thiện rồi á, thì chư Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện. Như vậy mới là thành tựu việc tốt cho người chứ. Đức Hòa Thượng nói Phật Bồ Tát luôn luôn quan tâm chúng sanh, không hề lìa khỏi chúng sanh một giây phút nào cả. Cho dù mình tạo ác cùng cực đi nữa thì các ngài vẫn chờ đợi mình. Cho dù vô lượng kiếp, vô lượng kiếp thì các ngài vẫn chờ mình. Khi đủ duyên thì các ngài sẽ xuất hiện, sẵn sàng có dù có phải khổ đau đi nữa cũng vì chúng ta mà tiếp độ. Sáng nay thì phóng sanh, mấy ngày nay thì phóng sanh, và vừa rồi 17 tôi cũng đi phóng sanh, tôi thấy đau lòng. Nhưng biết nói sao bây giờ? Những cái chuyện phóng sanh nó không ngoài cái sự quyết định của tôi, chứ nếu quyết định của tôi là không như vậy. Thế sáng nay tôi hồi nãy ngoài kia tôi cũng nói với các đồng tu rồi, hôm nay tôi vô đây tôi cũng nói với các vị, mình phóng sanh chứ không phải đem chúng sanh để biểu diễn. Mình phóng sanh mình phải hoàn toàn chu tất cái hoàn cảnh của chúng sanh được thả, và chúng sanh khi mình thả ra nó có đủ cái môi trường để sống hay không. Chứ không phải mày được thả rồi đó mày tự mày sống đi, tự sinh tồn đi, vậy thì đâu phải là phóng sanh. Tự nhiên mình đem cái người tử tù mà hôm nay mình được thả rồi, mình đem vô rừng á, rừng sâu á, có cọp, có sư tử rồi đó, rồi sống được thì sống. Vậy thì từ bi hay là mình đang từ bi hay là mình đang tạo ác? Anh Thủy Hòa Thượng nói mình phải chu tất cái hoàn cảnh cho chúng sanh thì đó mới là lòng từ bi chân thật của Phật Bồ Tát. Con cá nước ngọt á thì đem đi thả nước mặn, thử hỏi các vị nó sống được không? Trước tiên nó nổ mắt, nó nổ con mắt, nổ mắt mù trước cái đã, rồi từ từ mới chết lần. Rồi con cá nước mặn mà đi thả nước ngọt nó có sống được không? Không. Hình như cái đạo lý phóng sanh đó, nó là một cái cả một cái phải nó là cả một quá trình để nghiên cứu. Vì mình chu tất một sinh, cho một sinh mạng để sống mà, chứ đâu có thể nói là ơi tôi có 100 triệu tôi phóng sanh là vô lượng vô biên công đức, tôi phóng sanh 100 triệu chắc tôi giảng sanh. Xin thưa, phải coi cái đạo lý phóng sanh, cái nguyên lý nguyên tắc mình làm có nó đúng không. Hồi sáng hồi nãy tôi trên xe tôi nói có một cái tên, có một cái người tù nhân hôm nay được thả rồi, mà tự nhiên cái ông ship cũng chưa vô, nó thôi ship chưa vô chưa được, hay lỡ ông ship ngủ quên chiều ông vô, ông không vô nữa, thôi giờ chưa ai ký giấy chân thì thôi để ngày mai hả ra nha. Thì xin hỏi các vị, cái người mà ở tù mà đáng lẽ sáng nay được thả mà ngày mai mới được thả, thì cái đêm đó là cái đêm nó dài bằng bao nhiêu lần? Hay là nói thôi đợi ngày mai đi, rồi đi gặp các ban ngành rồi tôi sẽ tặng cho anh tiền lợi cho hội này hội kia, rồi tặng tiền tặng của đồ, tặng về thôi khỏi đi, về hôm nay là được rồi, còn ngày mai khỏi quà khỏi tiền gì hết á, được thả hôm nay là được rồi, đúng không? Thế tôi kính quyên các đồng tu chúng ta phóng sanh thì cứ thấy chúng sanh cấp nạn thì chúng ta mau mau thả, mau mau mua được và mau mau thả đi. Đừng có quá cầu kỳ nghi lễ để mà làm cho chúng sanh thêm đau khổ.
Hòa thượng có cái đĩa mà trả lời 7 câu trả lời về hộ sinh và phóng sanh ở trong cái đĩa mà cái đĩa Vân Phật Pháp Vấn Đáp hộ sanh và phóng sanh. Hòa thượng trả lời cho cái tạp chí Từ Bi Malaysia. Thì tôi thấy trong đó Hòa thượng dạy rất là kỹ, nhưng mà chúng ta Phật tử không có quan tâm, cứ nghĩ việc mình thả được chúng sanh á là được rồi. Còn có người nói dù gì mình cũng gieo duyên được cho nó rồi, nó nghe được A Di Phật nó chết cũng tốt, thì cũng tốt chứ đâu phải là xấu. Nhưng mà tôi đã nói với các vị, Phật Bồ Tát luôn luôn thành tựu việc tốt cho chúng sanh. Mà tốt không phải là tốt tốt 20% hay tốt 30%, mà phải tốt 100%. Như Thích Ca Mâu Ni Phật nói, kẻ tu tam thừa có nhân không có quả. Tam thừa là cái gì biết gì biết không? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật còn quở nữa đó. Phật nói kẻ tu tam thừa có nhân không có quả. Lòng của chư Phật Bồ Tát là muốn chúng ta phải thành Phật. Phật Bồ Tát là muốn chúng ta phải thành Phật, chứ không có thành A-la-hán, thành thanh văn, mà phải thành Phật. Như trong cái bài mà như trong cái bài sám hối mà tôi hôm trước tôi nhắc hoài các vị nghe đó, ngã kim phát tâm bất dị cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát duy trí tối thượng thừa. Hôm nay con phát tâm không gì quả dị, trời người thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không, mà chỉ là vì cầu tối thượng thừa là cầu quả dị Phật. Ngày ngày mình đọc mình quên chân. Phát tâm thì ngon lắm, khởi tâm thì ngon lắm, tu tập thì tốt lắm, nhưng cuối cùng đem cái tốt đó đổi thành cục đường. Cuối cùng tu đã một ngày lại Phật cho con bình an mạnh giỏi, tai qua nạn khỏi, sức khỏe dài lâu, sống lâu ở trong 3 tuổi gì. Phải không? Lúc đầu đọc với Phật là Phật nghe hết sức là giống mạnh. Hôm nay con phát tâm là không vì cầu quả vị trời người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cũng không, mà chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị Phật á. Thì đồng tu chúng ta hôm nay niệm Phật là cầu cái gì? Vãng sanh cực lạc. Làm ông trời của ông Phật cũng không thích nữa. Nên bây giờ cần gì ông trời, mới lên chức trưởng ban là thấy mình quách hơn người ta rồi. Hả? Bây giờ không cần ông trời đâu, chỉ cần mới chức trưởng ban thôi là thấy mình bị cái tướng khác rồi đó. Hồi cái lúc mà không có ban nào thì cái mặt khác, mà cái mặt trưởng ban nhìn thấy khác liền à. Tôi dám chắc các vị chụp hình đi có phải không? Thành thử Phật Bồ Tát luôn thành tốt, thành tựu việc tốt cho người. Mà tốt như thế nào? Tốt 100%. Vì vậy khi ta phóng sanh, ta phải chu tất cái hoàn cảnh cho chúng sanh mà ta thả. Ta phải nghiên cứu coi chúng sanh khi thả ra nó có sống được hay không, nó có phù hợp với môi trường sống hay không, thì cái lòng từ bi của chúng ta mới gọi là thương yêu đến cùng tột. Cái việc mà phóng sanh đã tốt rồi, nhưng mà không phải dừng lại cái chữ tốt, mà phải là thật tốt. Đó là gì? Lòng từ bi vô hạn của chúng ta đối với chúng sanh khổ nạn. Mà khi chúng ta khởi được cái lòng từ bi đó thì không chỉ chúng sanh được phóng sanh, mà tất cả chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, hay là những chúng sanh khổ nạn chung quanh ta đều được thừa hưởng. Mấy vị có chú ý khi tôi phóng sanh không? Kính nguyện tất cả chúng sanh có mặt nơi đây, là chỉ cho cá chim mà ta muốn thả đó, và tất cả chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, ngay chúng ta đứng mà phóng sanh có vô số chúng sanh những tầng không gian khác nữa chứ bộ, đúng không? Các vị có quan tâm đến chúng sanh không? Cái chúng sanh nó còn, và thử nó còn đông hơn gấp bao nhiêu lần mình. Cái chúng sanh những tầng không gian nó còn đông hơn gấp bao nhiêu lần của mình. Thì nhân cái buổi này, xin các vị hãy phát tâm mà quy y Phật. Thì mình đi đến nơi đều cũng khuyên họ quay đầu quy y Phật đi, quan tâm đến chúng sanh hiện tại, và cũng là quan tâm đến chúng sanh vô hình. Quan tâm là khác nha, còn mong họ đến để mà hỗ trợ giúp đỡ là khác. Nhận cái sự ân huệ của họ là mệt lắm á. Cầu ma cầu quỷ phù hộ cho làm ăn mua bán bán đất thì thế nào đâu cũng đòi lại à. Hòa thượng nói Phật Bồ Tát là vô điều kiện, nhưng mà yêu ma quỷ quái là có điều kiện. Nếu có nhiều người đánh đổi thân tâm mình cho một chút lợi nhỏ mà lỡ đi cả một cái kiếp tu hành, không đơn giản đâu. Nói nhiều người mà tu niệm Phật mà ma nhập rần đó, thấy mình ở đây là tỉnh táo rồi, mình còn kiểm soát phiền não vọng tưởng, mình còn chưa xong nữa. Mà một cái dông nào mà nó nhập vô nữa thì mình còn tỉnh táo hay không, mình còn sáng suốt không? Đó là đạo lý mà. Tôi nói ra coi các vị có phải có hợp đạo lý không? Không hợp đạo lý thì cứ việc nêu ý kiến, mình cùng bằng, mình cùng nhau bàn. Thành thử ra phóng sanh, khuyên các đồng tu không nên phóng sanh quá nhiều. Có nghĩa tập trung một lần quá nhiều, nên chia nhỏ ra. Nói từ sáng tôi có nói đó, phóng sanh một lần trên chắc kỳ đó trên 100 triệu quá nhiều. Chúng sanh nó chứa đựng đông ken quá chừng, ngộp chết nhiều lắm. Và cái hồ Tây ngày nay thấy quá chật, mà người ta đánh bắt mỗi ngày nữa. Thành thử ra chúng ta tất cả cái gì cũng làm, chứ không phải chỉ một việc phóng sanh. Thấy chúng sanh mà nó sắp sửa lên bàn, lên bằng chặt bằng ấy, thì ta cấp tốc ta mua nó. Và thử nói trong cái trả lời cho tạp chí Từ Bi đó, nghĩa là phóng sanh là cứu giúp chúng sanh cấp nạn. Mình chạy ngang mình thấy một đám chim mà nó mới bắt được mấy con nhe nhe le le, mấy con cò nước rồi đó, nó treo nhổng chim lên, nó bứt lông. Con chim mà nó nhổ lông thì còn sống luôn, nhổ hết lông mà con chim nó vẫn sống. Rồi họ đem đi nướng, mà nướng con chim nó còn sống rồi đó. Trời ơi, họ thui con chim mà con chim vẫn còn ngắt ngơ. Vô cùng lạ. Thì mình thấy những loài đó mình mua ngay đi thì vô cùng tốt. Những việc từ thiện, những việc giúp ích, những việc mà đóng viện phí cho những người nghèo khổ, những ca mổ cấp cứu mà không có tiền để mà đóng viện phí đó, những đó, việc đó cũng vô cùng cần thiết. Những mảnh đời bất hạnh họ rất cần tiền để mà gấp rút thoát qua được cái cơn bạo bệnh,
Đó là những việc nên làm. Thành thử tôi nói các vị, làm từ thiện nó cũng có phương tiện quyền xảo, mà phải có trí tuệ. Thì nói đến đây hòa thượng nói câu mình phải nhớ: có tiền là phước báo, dùng tiền là trí tuệ, dùng cái tiền mà phóng sanh cũng phải có trí tuệ. Thành thử ra tất cả những đạo lý nào phải có một cái sức vận dụng của trí tuệ để mà làm. Thật sự ra ngoài sự hiểu biết của mình thì không sao, nhưng bởi vì Phật nói đến đây thì mình mới nhớ đến Phật dạy mình đó. Ý chí bất ý thích, Phật vô cùng từ bi. Chúng sanh là làm theo cảm tình không à, mà không làm theo cái trí tuệ. Làm việc hành xử là phải dùng cái trí tuệ mà làm, không làm theo cảm tình. Cái này khó chứ bộ. Hành thử với hòa thượng mới nói một câu đó: làm việc tốt lắm giày vò. Chứ phải làm việc tốt mà không bị giày vò đâu. Làm việc tốt mà cũng lắm giày vò, chứ không phải là làm việc tốt mà nó là tốt đâu. Nhưng chúng ta đã phát tâm làm việc tốt thì phải dũng mãnh mà làm. Đừng sợ gì giày vò mà không dám làm. Nhưng làm phải nghiên cứu rõ cái đạo lý, cái nguyên tắc của nó, để làm đừng có để sai sót. Sai sót càng nhỏ càng tốt. Đó chính là lòng từ bi vô hạn của mình. Tránh đi cái làm cho dễ coi. Tôi cũng đã từng làm cho dễ coi. Các vị hiểu làm dễ coi không? Hả? Hiểu không mẹ? Làm để cho dễ coi á, có nghĩa là ô này cũng sành quá trời lớn kìa, ô này đồng thiệt ha. Nhưng mà không biết là làm đó có thật tốt hay không. Nhưng mà để cho người ta thấy rằng mình đang làm đó dễ coi đó, mà trong khi cái việc làm dễ coi của mình đó mà thương tổn đến rất nhiều chúng sanh. Thì thôi, giờ nói dễ coi thì nghe nó hơi khó hiểu. Làm sao mà việc làm của mình mà lìa tướng nhân, tướng ngã, làm mà thấy mình đang làm mà thấy mình cái việc làm của mình là đang làm việc tốt. Mình trong kinh Kim Cang Phật dạy mà: Bồ Tát làm việc bố thí thì lìa đi cái tướng bố thí. Người bố thí và người được bố thí và cả luân vật bố thí không nhìn thấy. Phật từ bi lắm, Phật dạy kỹ lắm. Nhưng mà nói như vậy thì các vị làm đâu có được đúng không? Chưa đạt được cái cảnh giới đó. Nhưng chúng ta là người học Phật thì phải cầu tiến. Làm sao cố gắng chu tất cho chúng sanh đến mức tốt nhất là được. Còn chứ nói hù nói như thầy nghiên cứu như vậy, làm gì khó quá, khỏi làm. Khỏi làm còn lỗi nữa. Phải không? Khỏi làm còn lỗi nữa. Mình khỏi làm là mình đã làm cho héo mòn để cái tâm bồ đề của mình. Những phương hướng có hào quang hai sắc cầu vồng xuất hiện. Mọi người cho rằng Phật sống hào quang. Thưa thầy cho con biết phải sự thật không? Các đồng tu thấy có sự thật không? Tôi dám chắc là 98 người nói hết có thật. 98 người thấy là đều là chấp nhận là có thật. Thì đâu phải là không có. Có đó. Hằng ngày chung quanh chúng ta chư Phật Bồ Tát phóng luôn luôn phóng quang chùm khắp. Hào quang của Phật là chùm khắp tam thiên đại thiên mà. Hiện nay chúng ta đang sống trong hào quang của Phật A Di Đà đây mà. Ta đang sống trong hào quang của Phật A Di Đà đấy. Mà chúng ta có thấy không? Vì sao không thấy? Vì cái tần số của chúng ta chưa phát ra được cái tần số đúng với tần số của Phật A Di Đà. Tôi nói cái gì các vị dễ hiểu. Ta đem một cái tivi để đây, các vị bắt đầu mở tivi, các vị dặn kinh bảy. Kinh bảy có không? Có. Các vị bật qua kinh 9 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đó, có không? Có. Các vị bật qua TV1 có không? Có. Nhưng mà các vị bật qua TV1 thì kinh 7, kinh 9 có không? Còn không? Hả? Mất tiêu rồi. Có nhiều người nói mất tiêu rồi. Mất tiêu là sai, nó vẫn có mà. Các vị thật bật trở lại kinh 7, kinh 9 vẫn tồn tại mà, đúng không? Do mình hiện nay mình đang ở kinh nào? Cái kênh của mình là cái kênh tham, cái kênh sân, cái kênh si. Còn cái kênh của Phật Bồ Tát là kênh gì? À, kênh chân thành, bình đẳng, từ bi. Bây giờ mình kênh cái chân thành, bình đẳng, từ bi đó mà nó đúng với cái tần số của Phật đó, thì hào, thì ta đang sống trùm khắp trong cái hào quang của Phật. Thì bây giờ cái hào quang mà chú vừa nói đây xuất hiện, vậy thì cái chú coi là cái kênh của chú đang phát ra đó, nó có đúng với cái tần số mà tiêu chuẩn mà Phật nêu ra chưa? Nếu đúng tần số mà Phật đã nêu ra là thanh tịnh bình đẳng giác, thanh tịnh bình đẳng toàn các giác, thì cái hào quang này là thật. Nó không phải ở chỉ góc trời đâu chú, không phải chỉ ở góc trời. Hào quang Phật là vô chướng ngại, mà ở chỉ góc trời không là sai rồi. Trùm khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới, không chướng ngại mới là hào quang của Phật. Nếu chúng ta chưa phát ra được tần suất chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thì coi chừng xem lại cái hào quang đó có phải hào quang của Phật không. Tự nhiên trong lòng mình tham sân si mà thấy Phật, vậy thì ông Phật đó là gì? Ông Phật tham sân si à? Trong lòng Quan Thế Âm Bồ Tát là một cái người có người, là một được mệnh danh là mẹ hiền Quán Âm. Vậy thì mình nhìn lại mình, có mình có giống mẹ hiền Quán Âm không? Tôi hay nhắc, tôi hay nói đấy, làm sao mà các vị tu hành sau mà về nhà một thời gian á, ông xã nói từ ngày em tu đến giờ thấy em hiền ghê gì đó. Thì là đúng rồi đó. Từ ngày anh tu đến giờ á, thấy anh hiền ghê gì đó. Có được nghe, có nghe được khen thưởng gì chưa? Làm sao mà thấy mấy ông có ông người bịt mặt là sao? Vậy thì mình biết cái hào quang mình thấy đó là thiệt hay giả, khỏi cần hỏi. Tôi đưa cái tiêu chuẩn cái sau này các vị đừng bị người ta gạt. Mà tiêu chuẩn đó không phải tôi nói đâu. Tiêu chuẩn đó là Phật Bồ Tát đã nói trong kinh. Còn ở cái thời này mà ai nói người đó là Phật Bồ Tát tái sanh á, mà vẫn sờ sờ để người ta cúng người ta lại đó, thì coi chừng đó là ma chứ không phải là Bồ Tát. Tiêu chuẩn Phật đã nói rõ ràng, Văn Thù Phổ Hiền là hai vị gì tôi quên tên này, hai vị mà giả gạo đó, Khi mà vừa phát hiện ra ngài là dân thù Hổ Huyền, hai ông cắm đầu chạy biết dạng vô trong rừng mất tiêu luôn. Có câu chuyện ở trong nhà, trong tịnh độ chúng ta nè. Ông vua đó ông cúng Thiên Phạn Tăng, là cúng căn 1000 vị tăng. Lúc đó là Vĩnh Minh đại sư là quốc sư, nhà vua mới cúng mời 1000 vị tăng đến cúng dường. Thì cái ghế mà chủ tọa đó, cái ghế mà hòa thượng chứng minh đó, không ai ngồi chứ. Ngài Vĩnh Minh cũng ngồi ở dưới, quốc sư mà ngài cũng ngồi ở dưới. Tự nhiên ở đâu có một vị hòa thượng mà ăn mặc lôi thôi lết thết từ ngoài đi thẳng vô ngồi dưới đó. Ông vua ông rất là không bằng lòng, nhưng mà ông nhìn qua thấy pháp sư, thấy quốc sư không ý kiến gì, là cũng không dám nói. Tại vì có thầy mình ngồi đó mà quốc sư không nói gì thôi chắc là cũng được. Rồi cử hành cúng dường. Khi cúng dường xong thì vua mới hỏi quốc sư, hỏi ngài Vĩnh Minh: bạch hòa thượng, là hôm nay chậm cúng dường Thiên Phạn Tăng như vậy, có thánh tăng đến ứng cúng hay không? Nghĩa là trong 1000 vị tăng này có vị thánh tăng không? Thì hòa thượng Vĩnh Minh mới ngẫm một lúc mới trả lời với quốc vương là có. Ôi, quốc vương hoan hỷ quá chừng hoan hỷ rồi. Mà đâu có ngờ là chị quốc sư của mình cũng là Phật. Hoan hỷ quá hỏi: Vậy thì vị nào vậy? Hòa thượng Vĩnh Minh mới nói là cái vị mà hòa thượng mà hình thù cổ quái quái mà ngồi chứng minh đó là một vị cổ Phật. Hoan hỷ quá chừng, ra lệnh cho quân lính các quận huyện là phải làm sao truy tìm tông tích của cái vị hòa thượng đó. Thì lệnh phát ra là các quận huyện là phải đi điều tra để mà kiếm cái vị hòa thượng đó mà. Thì cuối cùng quân lính nó tìm được ở trong cái hang động, đến tận nơi coi như là quỳ lại lễ kính cung thỉnh về cung. Thì cái vị hòa thượng mà lôi thôi thất lết ăn mặc lôi thôi đó mới nói: Di Đà như thiệt, Di Đà như chuyện. Cái từ là Di Đà như thiệt, dịch tiếng Việt là Di Đà nhiều chuyện. Ngã ông chết. Quân lính mới chạy về để báo nhà vua là: tụi con gặp rồi. Ông đâu, mời vua, đã có mời được về không đi? Dạ ngài thì tịch rồi. Có gì thì nhà ngươi gặp hòa thượng có nói gì không? Nếu hòa thượng chỉ có nói câu là Di Đà như thiệt. Ông vua ông nghe đấy. Di Đà nhiêu thiệt, Di Đà nhiêu chuyện. Cái mình biết ông, cái ông hòa thượng này là Phật do ngài Vĩnh Minh nói, mà ngài Vĩnh Minh mà biết vị này là Phật thì dĩ nhiên là ngài Vĩnh Minh là Phật, mới biết vị này là Phật, mới mau xa giá cho ta lên, nhanh đi 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 bái, đi bái quốc sư. Thì hòa thượng và vua đi vừa đi ra thì quân lính chạy vô báo là ngài Vĩnh Minh viên tịch. Vừa biết được thân phận là các ngài đã viên tịch. Ở đó mà Phật Bồ Tát mà ra nhăn nhãn sẹt sẹt hào quang cho các vị thấy. Cái tiêu chuẩn mà Phật đã nói trong kinh, Phật nghiêm cấm thần thông. Tại vì sao các vị biết Phật nghiêm tấm thần thông không? Vì ma mới vận dụng thần thông. Chính vì vậy mà Phật nghiêm cấm thần thông đó chi? Để ai mà hiển lộ thần thông thì không phải là Phật. Cái này không phải tôi nói đâu nha. Kinh sách nói đàng hoàng. Bởi trong nhà Phật chúng ta có một cái vị đó, có câu chuyện mà tôi không nhớ là ở đâu. Cái vị đó bứt chiếc lá, bước lên đi qua sông. Thì mới hỏi là vị đó là ông luyện được cái công phu này bao nhiêu năm vậy? Nói phải công phu 30 năm. Công phu 30 năm mà chỉ có được thì chỉ có là đứng chiếc lá đi qua sông thôi. Tôi chỉ cần 3 đồng qua sông rồi cần gì phải 30 năm công phu. Chỉ cần mình bỏ vài đồng là đi qua sông được rồi. Bây giờ các vị thì luyện công phu thần thông mà để bay được vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì chắc phải 800 năm quá. Bây giờ thì mình chỉ cần một cái vé máy bay, nếu mà gặp kỳ khuyến mãi có 200, có 15 ngàn à. Một chiếc vé máy bay khuyến mãi có 15 ngàn. Thì chúng ta có thể tiến được gửi đồng hồ sau đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Khỏi cần 800 năm. Ở đây là nói gì? Thần thông không liên quan gì đến nghiệp lực. Chứng minh rằng Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát là thần thông đệ nhất mà vẫn bị ngoại đạo lăn đá đè chết. Bầm thân xác của Ngài ra làm những bánh. Đó là Ngài thị hiện cho mình thấy không nên tạo nghiệp ác, không nên gây oán kết với chúng sanh. Nếu tạo nghiệp ác gây oán kết với chúng sanh thì nhất định phải chịu báo. Đừng có nói giết con gà thì khỏi trả mạng con gà nha. Giết con gà phải trả mạng con gà. Giết con kiến phải trả mạng con kiến. Một cậu bé nhỏ thôi, 5 tuổi thôi, nó nói với hòa thượng á, nói hòa thượng ơi, con có bạn tốt lắm. Con có bạn tốt lắm. Hỏi bạn con là ai? Nó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à. Cái hòa thượng nói phải con kiến không? Đúng, con kiến. Cái đó nói với hòa thượng rằng á, hôm trước á bạn con muốn giết con kiến mà con không có cho. Con nói với bạn con á, cái câu này các vị phải lắng nghe. Nó nói thế này nè: nếu bạn là kiến, bạn có bằng lòng để người ta giết không? Có 5 tuổi thôi đó. Thì thôi hôm nay nhớ một câu đó nữa về nhà: nếu bạn là kiến, bạn có bằng lòng để người ta giết không? Nếu bạn là gà, bạn có bằng lòng để người ta giết không? Câu đó là để gì đây? Gọi là một câu nghi tình về nhà trả lời. Ở đây khỏi cần trả lời. Mà chúng ta nghỉ 4 giờ rồi. A Di Đà Phật, mời chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện sanh Tây Phương tình độ chúng cụ phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiện Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vì ban lưu.
A Di Đà Phật.